Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 43 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay thì chắc chắn nàng Thu đã đến rồi chứ không còn lấp ló như mấy ngày trước nữa rồi cô Thu Nga.
Đúng như vậy, nàng Thu đi thù lù tới nơi rồi. Nhưng mà nàng Thu này đó ở tại bên California thì nàng Thu nên tới sớm sớm và mưa nhiều nhiều, tại vì ở bên California cái việc mà cháy rừng đó nó vẫn tiếp tục và tới cái ngày hôm qua thì người ta tổng kết thấy cái số người chết gia tăng, thấy tội nghiệp quá. Và như vậy tới bây giờ thì người ta nói rằng cỡ khoảng là 40 người thiệt mạng, nhưng mà chúng ta thấy cái con số này nó càng tăng và hàng trăm người vẫn còn mất tích ở California sau coi như là một tuần xảy ra cái vụ cháy rừng tàn phá cái vùng nông thôn và hủy hoại hàng ngàn ngôi nhà. Và thống đốc của tiểu bang California nói rằng đây là một trong những cái bi kịch rất là lớn của tiểu bang này phải từng với đối mặt. Và một trong những cái khu vực bị ảnh hưởng tồi tệ nhất là thành phố Santa Rosa, nơi mà cái trong vùng mà làm rượu vang Sonoma, có nơi có 3.000 người được di tản vào hôm thứ Bảy. Và đó là một cái sự khủng khiếp không thể tả. Và chúng ta nhìn vào cái hình thì sự tàn phá nó quá khủng khiếp. Xe cửa nhà cổ cháy hết. Và đây là cái đợt mà nguy hiểm nhất trong các vụ cháy rừng trong lịch sử của tiểu bang này. Và hơn 100.000 người đã di tản và toàn bộ khu vực lân cận đã bị thiêu thành tro bụi. Và những nhân viên cứu hỏa đã có một số tiến bộ vào ngày thứ Sáu khi mà họ dọn dẹp những cái vật mà đã khô đi rồi, nhiều cái vật dụng chứa những cái nhiên liệu dễ cháy chung quanh khu vực dân cư phía miền Nam hỏa hoạn. Nhưng mà sau đó thì nó trở lại một cái trận gió. Cái trận gió nó mạnh lên, kết hợp với cái nhiệt độ cao và không khí khô làm cho cái vụ cháy nó lại tiếp tục nữa. Và cái ngọn lửa khổng lồ đưa khói và tro sang cả vùng San Francisco khoảng 50 dặm và bay qua một số thị trấn và thành phố xa hơn nữa về phía nam. Và bây giờ thì có ít nhất là 13 nhà máy rượu vang ở thung lũng Napa đã bị phá hủy. Như vậy là rượu nho bây giờ sẽ bị khan hiếm luôn đó Quang Hưng, người
vâng,
chết rồi, rượu cũng chết luôn.
Người ta rất là tiếc. Dạ. Tuy nhiên là sáng ngày hôm nay thì một số người thì họ cũng muốn trở về nhà rồi để mà xem coi là cái nhà mình nó bị tàn phá như thế nào, nhưng mà một số người khác thì lại không có dám trở về bởi vì họ biết rằng những cái căn nhà hoặc là tài sản của họ đã bị thiêu rụi hết rồi. Bây giờ thì gió nó lặng và các nhân viên cứu hỏa họ nói rằng họ cũng đã bắt đầu trấn áp được những cái ngọn lửa dữ dội được xem là đã tàn phá khu vực chế biến rượu của tiểu bang California chưa từng xảy ra. Và một số những cái vùng khác của tiểu bang cũng vậy, từ trong những cái tuần lễ vừa qua, hàng ngàn người coi như là họ cũng cảm thấy là bây giờ an toàn để mà trở về nhà. Thực sự ra thì điều mà tồi tệ nhất nó bây giờ vẫn đang chờ đợi đối với lại những cái người sống ở California khi mà họ trở về nhà. Cái con số những cái người mà đã từng buộc phải di tản nó từ 75.000 cho tới 100.000 người những cái ngày vừa qua. Và bây giờ thì họ cũng trở về để mà xây cất lại hoặc là ít nhất là cũng phải nhặt nhạnh những cái gì còn sót lại sau cái trận hỏa hoạn vừa qua. Bây giờ có ít nhất là 40 người đã bị thiệt mạng và có khoảng 5.700 căn nhà hoặc là những cái building đã bị cháy. Cái số lượng người bị chết cháy trong cái vụ này vẫn còn có thể sẽ tiếp tục là bởi vì cái số lượng người bị mất tích vẫn còn đó. Hàng trăm người thì bây giờ vẫn còn mất tích, nhưng mà các giới chức thẩm quyền họ nói rằng thì đa số những người này họ đã đến được cái nơi an toàn nhưng mà vẫn chưa được có liên lạc được với nhau mà thôi. Bây giờ đó thì có nhiều người thì họ vẫn chưa có tìm ra được người thân. Các giới chức thẩm quyền họ nói rằng là một số nơi đó thì họ đã cho trở về nhà bởi vì đã an toàn, và đặc biệt đó là những cái tiện ích về công cộng như là nước hoặc là điện cũng được tái lập. Rất là nhiều người di tản là họ không có còn kiên nhẫn bởi vì họ đã rời khỏi nhà cửa của họ cũng khá lâu rồi, mấy ngày rồi, bây giờ họ muốn trở về nhà nhưng mà không có biết là cái căn nhà của họ nó còn nguyên vẹn hay không. Chắc chắn là cái trận hỏa hoạn vừa qua nó rất là lớn, khô, gió thổi mạnh, cho nên là nhà khi mà lửa đã bén thì hầu hết là tất cả những cái bộ phận của căn nhà đã bị cháy rụi hết rồi, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và sáng ngày hôm nay thì quý vị cũng thấy rằng là thời tiết cũng trở lạnh hơn và gió thổi mạnh hơn. Nên vì thế chúng tôi gặp một số trục trặc trong vấn đề kết nối thì cũng mong quý vị thông cảm. Và đúng như vậy thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta thấy đã đầu mùa thu, gió thổi rất là mạnh. Nên đây là điều kiện rất tốt để ngọn lửa tiếp tục lan rộng. Và theo như các giới chức chữa cháy tại địa phương nói rằng gió mạnh đã thổi và đẩy đám cháy này lan rộng nhiều hơn nữa. Và bây giờ khi mà những người đi di tản quay trở về lại ngôi nhà của mình thì rất là nhiều người đối mặt với cảnh mất trắng, tại vì lửa đã cuốn trôi hết tất cả mọi thứ từ xe cộ, nhà cửa. Và thậm chí một số người bị hiện tại vẫn còn đang mất tích và người ta cho rằng có thể họ đã phải chịu một cái tai nạn thảm khốc và mất mạng. Nhưng rất là nhiều người vẫn hy vọng rằng những người thân của mình đang chạy đi một nơi nào đó để lánh nạn mà thôi. Và bây giờ người ta chưa có những con số thống kê chính thức để xem thiệt hại là bao nhiêu, cũng như là bao nhiêu nhân mạng đã bị thiệt mạng trong đợt cháy vừa qua. Và thưa quý vị, khi mà nhắc đến số người thiệt mạng thì có một vụ đánh bom tại Somalia trong cuối tuần vừa qua được xem như là một trong những vụ đánh bom khủng khiếp nhất trong lịch sử của quốc gia châu Phi này, khiến cho 276 người thiệt mạng cùng với hơn 300 người khác bị thương. Theo như nguồn tin từ Somalia cho biết, con số thương vong trong vụ đánh bom này có thể sẽ còn tiếp tục tăng cao. Và tại khu vực Somalia thì bây giờ người ta thấy rằng là số người chết quá nhiều, nhà thương không đủ chỗ để chứa và bây giờ máu cũng đang hiếm. Và vì thế rất là nhiều người dân tại nơi đây đã phải đi để mà hiến máu cứu những người đang bị thương. Thậm chí tổng thống của Somalia, ông cũng đã đứng xếp hàng chung với hàng ngàn người dân để chờ đợi hiến máu nhằm cứu những nạn nhân trong vụ đánh bom vừa qua. Và ông đã tuyên bố 3 ngày quốc tang cho quốc gia này. Thật ra đây không phải là một vụ đánh bom mới được thực hiện bởi nhóm phiến quân Al-Shabaab. Trong thời gian trước đây thì rất là nhiều những vụ đánh bom đã diễn ra. Nhưng mà thủ đô Mogadishu của Somalia đã kinh hoàng trước vụ đánh bom cuối tuần vừa qua. Sự việc cũng đã làm cho những hy vọng về hòa bình cho quốc gia nghèo khổ này lại một lần nữa có thể đi vào bế tắc. Và theo các nguồn tin cho hay, có 2 quả bom được dùng để tấn công trong vụ này. Và vụ nổ xảy ra vào trưa ngày thứ Bảy cuối tuần vừa qua trên một con đường đông đúc ở khu vực Hodan với nhiều hàng quán và khách sạn tại Tây Bắc Mogadishu. Nhóm Al-Shabaab thì chưa có lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng người ta cho rằng đây là nhóm thực hiện vụ nổ kể trên. Và nhóm này có liên hệ với Al-Qaeda và trước đây cũng đã nhiều lần thực hiện các vụ tấn công chết người vào quốc gia này. Các lãnh đạo trên toàn thế giới cũng đã lên án vụ đánh bom liều chết tại Somalia trong cuối tuần vừa qua. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì cho biết rằng là đã sử dụng những ngôn từ mạnh mẽ nhất để lên án vụ đánh bom kể trên. Bộ Ngoại giao Anh cũng đã cho biết rằng là cuộc tấn công này là một cuộc tấn công hèn hạ khiến cho nhiều người dân vô tội bị thiệt mạng. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã viết trên tài khoản Twitter của mình rằng nước Pháp đoàn kết với Somalia và ủng hộ Liên minh châu Phi chống lại các nhóm khủng bố Hồi giáo, và nước Pháp sẽ luôn bên cạnh các quốc gia châu Phi để tiêu diệt các nhóm khủng bố này. Thì bây giờ thấy số người chết quá nhiều và khung cảnh tan hoang tất cả, mọi người thì cuống cuồng đi tìm người thân nên thấy rất là tội nghiệp của Thu Nga.
Đúng như vậy, sao mà chiến tranh với lại những người mà ác độc họ có thể ra tay như vậy không biết, nhưng mà cái vụ nổ bom xảy ra chỉ cách nhau có vài giờ thôi. Và cái vụ nổ đầu tiên ở gần khách sạn Safari, và nơi mà Somalia là nơi mà đông đúc dân cư, và vài giờ sau đó thì cái vụ nổ khác làm rung chuyển cái quận Madina, ghê gớm quá. Quay sang tới tình hình của Bắc Hàn và Hoa Kỳ thì cũng vẫn là rất là căng thẳng. Nhưng mà tuy nhiên đó, Mỹ thì mạnh miệng như vậy nhưng mà vẫn lựa chọn cái biện pháp ngoại giao với cái anh Bắc Hàn này. Và tuy rằng bất chấp cái lời lẽ cứng rắn đe dọa mạnh tay, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm qua xác nhận rằng Tổng thống Donald Trump vừa yêu cầu ông tiếp tục những biện pháp ngoại giao với lại Bắc Hàn, và hoạt động này sẽ chỉ ngừng lại chừng nào mà quả bom thật tình đã được thả đầu tiên mà thôi. Và xuất hiện trong một chương trình của một hãng thông tấn thì Ngoại trưởng Tillerson khẳng định Tổng thống Donald Trump không muốn tìm cách chiến tranh với lại Bắc Hàn và rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục những nỗ lực ngoại giao để giải quyết vấn đề này. Phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ được đưa ra giữa lúc mà căng thẳng Mỹ và Bắc Hàn đang tiếp tục leo thang, khi hai bên liên tiếp có những cái lời mà nói qua nói lại rất là cứng rắn nhằm vào nhau. Tổng thống Donald Trump mới đây còn lên tiếng lại đe dọa rằng Mỹ có thể là hủy diệt hoàn toàn Bắc Hàn nếu mà cần thiết. Ông Tillerson dường như là mới giảm đi những cái lời nói phát ngôn mạnh miệng trước đây của Tổng thống Donald Trump. Trong cái tình hình mà bán đảo Bắc Nam Hàn đang tiếp tục tăng nhiệt độ lên khi mà Hải quân Mỹ và Nam Hàn hôm nay thì bắt đầu khởi động một cuộc tập trận chung quy mô kéo dài 5 ngày tại các khu vực ngoài khơi ở phía đông và phía tây của bán đảo này. Và quân đội Hoa Kỳ tin rằng cái cuộc tập trận này có thể thúc đẩy Bắc Hàn có những hành động mới. Và một vệ tin của Hoa Kỳ còn ghi lại được hình ảnh những cái hỏa tiễn đạn đạo đặt ở trên bệ phóng được di chuyển khỏi một nhà chứa gần Bình Nhưỡng và cái tỉnh mà Bắc Pyongyang. Và những cái vụ mà thử hỏa tiễn và cũng như là những cái tên lửa đạn đạo tiếp tục thời gian qua của Bắc Hàn đã gây ra những căng thẳng không những ở Mỹ mà trên toàn cầu đó, quan hệ.
Vâng, đúng như vậy. Về cái việc mà ông Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Ted Tillerson có nói đó là những cái cố gắng về ngoại giao để mà giải quyết về những cái khủng hoảng đối với là Bắc Triều Tiên cho tới khi nào mà cái quả bom đầu tiên nó được thả xuống. Như vậy là rõ ràng là chúng ta thấy là Hoa Kỳ chọn lựa cái giải pháp cuối cùng là sẽ đánh bom Bắc Triều Tiên. Mặc dù là chúng ta thấy Tổng thống Donald Trump trong những cái tuần trước đây, ông có tweet ở trên Twitter, ông có nói rằng là ông Bộ trưởng Ngoại giao đừng có phí phạm cái thời gian của mình để mà thương lượng với cái gã đàn ông nhỏ bé hỏa tiễn kia. Ý là ông nói ông Kim Jong-un, bởi vì ông này cũng khá là cứng đầu. Thưa quý vị, một bản tin khác thì sáng sớm ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chỉ trích Hoa Kỳ về cái việc mà quốc gia này đã rút khỏi cái thỏa thuận Paris, tức là cái thỏa thuận về vấn đề thay đổi môi trường. Đây là một cái thỏa thuận mà Đức Giáo Hoàng khen ngợi là cố gắng để mà kiểm soát về cái ảnh hưởng của cái việc mà hâm nóng toàn cầu. Hoa Kỳ là một cái quốc gia duy nhất trong số 195 quốc gia đã ký vào cái thỏa thuận, mà Hoa Kỳ đã rút ra khỏi cái thỏa thuận này chỉ có một mình. Đây là một trong những cái thỏa thuận nhằm để mà cắt giảm về cái số lượng khí thải mà người ta nói rằng là đã gây ra cái cảnh hâm nóng toàn cầu. Tổng thống Donald Trump đã công bố cái quyết định này vào tháng 6 vừa qua, ngay sau khi ông đã đến thăm Đức Giáo Hoàng. Theo cái thỏa thuận này thì Hoa Kỳ là cần phải buộc giảm thiểu cái chất thải gọi là cái nhà kính từ 26 cho tới 28% so với lại cái mức độ của 2005 cho tới 2025. Và đa số các cái nhà lãnh đạo của thế giới đều chỉ trích ông Trump về cái quyết định rút lui ra khỏi thỏa thuận này. Trong một cái bài nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha với lại các cơ quan của Liên Hợp Quốc thì Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng nói rằng về cái việc này là một cái sự bất cẩn trong cái vấn đề kiểm soát về cái năng lượng được xem là rất giới hạn của cái trái đất chúng ta. Vì vậy mà Ngài cũng kêu gọi là cần phải làm sao để mà đừng có để cho cái vấn đề hâm nóng toàn cầu nó xảy ra. Và ngày hôm nay là cái ngày thực phẩm thế giới, thành ra là các bộ trưởng về nông nghiệp cũng như là các nhà ngoại giao của cái khối G7 họ sẽ cùng nhóm họp để bàn thảo thêm về cái cách làm thế nào để mà có thể giảm thiểu về cái vấn đề hâm nóng toàn cầu có thể gây ra những cái thiên tai đã từng xảy ra trong cái thời gian gần đây. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và liên quan đến thỏa thuận hạt nhân với Iran và các cường quốc trên thế giới thì Tổng thống Trump đã quyết định rút khỏi thỏa thuận này, và Quốc hội có 60 ngày để quyết định xem việc rút khỏi có được áp đặt hay không. Và Tổng thống cũng đồng thời sẽ tuyên bố rằng là liệt lực lượng vệ binh cách mạng quốc gia của Iran vào danh sách các nhóm khủng bố. thì điều này đã khiến cho nhiều quốc gia trên toàn thế giới đưa ra những cảnh báo sẽ có nguy cơ chiến tranh xảy ra nếu mà thỏa thuận này đã được chấm dứt. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các quốc gia đồng minh châu Âu đã khẳng định rằng là Iran có tuân thủ những thỏa thuận đã ký với các cường quốc trên toàn thế giới nhằm hạn chế việc phát triển những kỹ thuật có thể dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Tổng thống Trump thì lại cho rằng là cái điều này thật ra thì Iran vẫn ngầm tài trợ cho các nhóm khủng bố và đợi một thời gian đúng đắn hơn để mà phát triển những vũ khí hủy diệt này. Theo như Tổng thống Trump đó thì cái điều này không có lợi ích gì cho Hoa Kỳ. Và nếu mà ông trong suốt thời gian tranh cử thì ông Trump cũng đã tuyên bố rằng là đây là một cái thỏa thuận không có lợi gì cho Hoa Kỳ, nên vì thế sẽ có những cái bước đi tiếp theo nếu mà ông lên đắc cử, và bây giờ ông đã thực hiện điều đó. Và nhiều quốc gia đã cho biết rằng là có thể sẽ Tòa Bạch Cung đã, với việc rút khỏi thỏa thuận này thì Tòa Bạch Cung đã gửi một tín hiệu khá nguy hiểm và có thể đẩy Iran và một số quốc gia khác bãi bỏ những thỏa thuận quốc tế để mà có thể chạy đua hạt nhân. Và Ngoại trưởng của Pháp cũng đã nêu lên những lời cảnh báo tương tự. Và Anh và Đức đều có những cái cảnh báo rằng những cuộc thỏa thuận như vậy mà bị hủy bỏ thì sẽ nguy hiểm lắm. Và một người mà trước giờ chúng ta cũng đã